Chương 6. Tìm kiếm tự do. John được các bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng suy nghĩ, mất kiểm soát và bị quấy rầy, rối loạn tích. Tic disorder, một dạng rối loạn vận động hay phát âm không chủ đích, rối loạn hoảng sợ, mất ngủ và khuynh hướng tự tử. Anh đã trải qua những rối loạn khủng khiếp trong 3 năm. Những suy nghĩ bị quấy rầy thật kinh khủng đến nỗi anh nói nó giống như có một người khác sống bên trong và nghĩ cho anh. Những suy nghĩ không thể kiểm soát sẽ xuất hiện trong đầu anh để nguyên rủa Chúa và gia đình anh ta để họ chết đi. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến nỗi anh phải nghỉ học dù trước đó anh từng là một học sinh hạng A. Các chứng rối loạn khiến anh gặp khó khăn trong việc quyết định chọn đáp án cho một câu trả lời trắc nghiệm của một bài tập. Một rối loạn vận động tích đã phát triển như một cơ chế đối phó để chống lại những suy nghĩ dày vò. Anh ta thậm chí còn đánh vào chính cơ thể mình để ngăn chặn những suy nghĩ quấy rầy đó. Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh tại một buổi nhóm của chúng tôi. Cơ thể anh vặn vẹo khi anh lấy tay đập vào đầu mình. Phải rất khó khăn thì John mới có thể nghỉ ngơi và ngủ được. Anh phải xem phim hoặc chương trình trên TV để kìm hãm những suy nghĩ quấy rầy để anh có thể ngủ. Sau nhiều lần cố tự tử, anh đã bị đưa vào một viện tâm thần và phải dùng thuốc để làm tê liệt những trải nghiệm đã qua. Gia đình anh bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ ở những nơi khác. Họ đã thử dùng thuốc thay thế, vitamin tự nhiên và những lời cầu nguyện từ các hội thánh, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng thì cha mẹ anh đã đưa anh đến buổi nhóm cầu nguyện hàng tháng của chúng tôi, nơi chúng tôi cầu nguyện cho sự giải cứu. Khi tôi đang cầu nguyện cho anh, Đức Thánh Linh bắt đầu xử lý hết những điều xấu xa đang khiến anh phải khổ sở. Anh bắt đầu có những sự biểu lộ và ói ra. Sau khi được giải cứu, anh trở về nhà và ngay ngày hôm đó không còn uống Bernadry, loại thuốc anh thường uống sau mỗi 2 giờ đồng hồ để giúp anh ngủ yên. Những suy nghĩ quấy rầy và tự tử cũng đã biến mất khỏi tâm trí anh. Tâm trí của anh đã được phục hồi và đã có thể đưa ra quyết định. John đã có thể làm lại bài kiểm tra và hoàn thành bài thi GED của mình. Đức Chúa Trời đã phục hồi cuộc sống của anh hoàn toàn. Sau đó, anh đã trở lại để làm chứng dâng vinh hiển cho Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, anh là người lãnh đạo tại một hội thánh địa phương, dẫn đưa những người trẻ đến với Chúa Giêsu. Vinh hiển thuộc về Chúa. Xác định kẻ thù. Bước đầu tiên để tìm thấy tự do là phải nhận thấy rằng bạn đang cần tự do. Xác định được kẻ thù là đã có 50% chiến thắng. Sự trói buộc dường như không có gì nghiêm trọng, nhưng đó là sự lừa dối. Nhiều người bị trói buộc nghĩ rằng họ đang được tự do. Chúa Giêsu đã nói với người Do Thái, những người tin theo Ngài, rằng nếu họ vâng giữ lời Ngài, thì họ sẽ thực sự là môn đệ của Ngài, và lẽ thật sẽ giải phóng họ. Cách phản hồi của họ cũng giống như nhiều người ngày nay. Chúng tôi không cần tự do gì cả, chúng tôi là con cháu của Abraham. Lời này nghe có vẻ rất giống với những gì nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay thường nói. Chúng tôi không cần sự giải cứu, chúng tôi vẫn ổn. Những người theo Chúa Giêsu thực sự đã trả lời rằng họ chưa bao giờ làm nô lệ cho ai. Xem Giăng đoạn 8 câu 31-36. Đây là một lời tuyên bố táo bạo, nhưng có phải là họ thực sự chưa bao giờ bị nô dịch? Lịch sử cho thấy người Do Thái đã nô dịch cho rất nhiều dân tộc, trong đó có người Ai Cập, người Madian, người Philippines, người Babylon. Và vào thời điểm đó là người La Mã. Sao họ có thể nói rằng họ chưa bao giờ bị trói buộc? Thật rõ ràng là sự trói buộc là điều mang tính lừa lọc. Để được tự do, bạn phải nhận ra rằng bạn đang không được tự do. Bạn phải nhận thấy nhu cầu tự do của mình và tuyệt vọng về nhu cầu đó. Tiến sĩ Derek Friend thường nói rằng Đức Thánh Linh là dành cho những người đói khát, nhưng sự giải cứu là dành cho người tuyệt vọng. Chúa Giêsu cũng giải thích cho các môn đồ của Ngài tại sao việc cứ ở trong lời của Ngài là quan trọng để được tự do và duy trì sự tự do. Chúa Giêsu tuyên bố, thật ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội làm nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ thì không ở mãi trong nhà, nhưng con cái thì ở đó mãi mãi. Giăng đoạn 8 câu 34 đến 35. Một người có thể là môn đệ của Chúa Giêsu mà vẫn phạm cùng một tội lỗi hết lần này đến lần khác. Khi chúng ta rơi vào tội lỗi theo thói quen, chúng ta bị trói buộc, làm nô lệ cho tội lỗi đó. Không phải tôi mà chính là Chúa Giêsu đã nói như vậy. Cũng hãy nhớ rằng Ngài đang nói đến những người mới theo Ngài. Phạm tội theo thói quen hoặc là nô lệ của bất kỳ tội lỗi nào đều có cái giá của nó. Người phạm tội sẽ không ở mãi trong nhà. Điều này có nghĩa là người này sẽ không kiên định trong mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời, cũng như trong mục đích của mình trong hội thánh. Một trong những lý do chính khiến người ta không ở lại trong hội thánh là bởi vì họ không được tự do. Sự trói buộc không cho phép họ mãi ở trong nhà. Bây giờ, đối lập với sự nô lệ chính là quyền làm con cái. Quyền làm con cái không đơn giản chỉ là một đứa con của Đức Chúa Trời, nhưng nó biểu thị trạng thái tự do khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi và được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi bạn nhận thấy rằng mình cứ phạm phải cùng một tội lỗi hoặc những điều không may liên tục xảy ra, thì đó là một dấu hiệu cho thấy bạn cần sự tự do. Chúa Giêsu chính là lẽ thật và Ngài là nguồn của sự tự do đó. Xưng nhận tội lỗi. Sau khi chúng ta nhận thấy nhu cầu tự do của mình, chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình và tội lỗi của những người đi trước. Việc xưng nhận tội lỗi của chúng ta sẽ mở ra cánh cửa để chúng ta trải nghiệm được sự tự do của Chúa. Việc ăn năn tội lỗi của chúng ta cũng sẽ đóng lại tất cả các cánh cửa đối với ma quỷ. Điều quan trọng là chúng ta phải thuận phục Đức Thánh Linh để Ngài có thể dẫn chúng ta đến với sự ăn năn. Đừng lục lại quá khứ và cố gắng tìm những tội lỗi mà bạn đã phạm phải. Thay vào đó, hãy để Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp bạn nhớ lại tất cả những điều bạn phải ăn năn và những cánh cửa cần được đóng lại. Có những tội lỗi rõ ràng mà chúng ta cần phải quay lưng với chúng. Nhưng nhiều khi chúng ta không biết tội lỗi cụ thể nào thực sự đã mở cửa cho kẻ thù. Khi nạn đói xảy ra trong 3 năm liên tiếp, David đã hỏi Chúa tại sao lại có chuyện như vậy. Sau đó, Đức Chúa Trời đã cho ông biết rằng đó là bởi vì Saul đã phá vỡ hiệp ước với dân Gabaon. Xem Samuel nhì đoạn 21 câu 1. Đáp lại, David đã thực hiện đúng các bước để hủy bỏ những gì Saul đã gây ra và nạn đói đã chấm dứt. Trong trường hợp này, nạn đói xảy ra không phải là do tội lỗi của David, mà là do tội lỗi của người tiền nhiệm vua Saul. Có những lúc chúng ta cần phải ăn năn tội lỗi của cha ông chúng ta. Ai trong các con còn sống sót sẽ héo hon trên đất của kẻ thù vì sự gian ác của mình. Chúng cũng vì sự gian ác của tổ phụ mà héo hon trên đất kẻ thù như tổ phụ mình. Nhưng nếu chúng ta xưng nhận tội ác của mình và tội ác của tổ phụ mình làm, tức là tội bội bạc với ta và chống lại ta, Lê Vê Ký đoạn 26 câu 39-40. Chúng ta xưng nhận tội lỗi của cha mẹ chúng ta không phải để họ được tha thứ, mà là để những gì truyền lại cho chúng ta bị khước từ. Tất cả các cánh cửa đều được đóng lại và sự trói buộc của ma quỷ bị phá vỡ. Khi nói đến sự ăn năn cá nhân, chúng ta phải hiểu rằng sự ăn năn không chỉ là hối tiếc về những gì chúng ta đã làm. Hối hận không phải là ăn năn. Giuđa đã hối hận khi phản bội Chúa Giêsu, nhưng không có sự ăn năn ở đó. Giuđa thậm chí đã trả lại tiền cho người Pharisee, nhưng không có sự ăn năn với Đức Chúa Trời. Ăn năn là thừa nhận rằng những gì chúng ta đã làm là sai trái trước mặt Đức Chúa Trời, ngay cả khi không có ai nhìn thấy hoặc bị tổn thương. Đó là xưng nhận cá nhân với Đức Chúa Trời rằng chúng ta lấy làm tiếc về điều đó. Đó là sẵn sàng chọn để thay đổi hướng đi của chúng ta. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang lái xe và nhận ra rằng mình đang đi sai hướng. Như vậy, bạn quay đầu xe, ăn năn là quay đầu, và nó không chỉ là sự hối hận, nó không chỉ là làm sao cho nhẹ nhõm, và sau đó, khi cuộc sống trở nên êm đẹp hơn, chúng ta trở lại với lối sống tội lỗi như xưa. Có rất nhiều người đang tìm kiếm sự nhẹ nhõm cho những nan đề của họ, nhưng không thực sự tìm kiếm sự ăn năn. Ngoài việc xưng nhận tội lỗi của chúng ta với Đức Chúa Trời, còn có sức mạnh trong việc xưng nhận tội lỗi của chúng ta với một người cố vấn hoặc mục sư đáng tin cậy. Sứ đồ Gia-cơ nói rằng việc xưng tội đem đến sự chữa lành. Xem Gia-cơ đoạn 5 câu 16. Có sự giải cứu xảy ra khi bạn đem tội lỗi của mình ra ánh sáng. Sở dĩ như vậy là bởi vì tội lỗi phát triển trong bóng tối. Khi chúng ta biện minh cho tội lỗi của mình, đổ lỗi cho người khác và sự kín, chúng ta đang cho ma quỷ có quyền tiếp tục giam hãm chúng ta. Sự ăn năn sẽ phá vỡ sự giam hãm đó. Đầu phục quyền làm chủ của Chúa Giê-xu. Có lần kia, trong một chiến dịch truyền giảng lớn của mình, nhà truyền giáo Rehab Bonke đã kể lại câu chuyện về một cậu bé có ngôi nhà lớn. Ngôi nhà này có 2 tầng và 10 phòng. Câu chuyện kể rằng đã có lúc Chúa Giê-xu gõ cửa trước và ngỏ ý muốn vào. Cậu bé rất hân hạnh khi có Chúa Giê-xu sống trong nhà mình. Cậu bé mời Chúa Giê-xu vào căn phòng ngủ sang trọng nhất. Ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa khác khi cậu bé mở cửa để xem đó là ai. Vị khách này là ma quỷ. Ma quỷ bắt đầu đẩy cửa để xông vào. Cậu bé vật lộn với ma quỷ trong một thời gian dài và cuối cùng cũng đẩy được nó ra ngoài và đóng cửa lại. Mệt mỏi vì chiến đấu, cậu bé ngã người trên đi văng để nghỉ ngơi và Chúa Giê-xu bước xuống từ phòng ngủ. Cậu bé thất vọng vì Chúa Giê-xu đã không giúp cậu chiến đấu với ma quỷ. Cậu bé hỏi Chúa Giê-xu, tại sao Chúa không giúp con? Chúa Giê-xu trả lời, ta chỉ là khách, con mới là chủ nhà. Sau đó, cậu bé như đã hiểu ra, Chúa Giê-xu cần nhiều phòng hơn, do đó có quyết định cho Chúa Giê-xu hết tầng trên. Có tổng cộng 5 phòng, nhưng cậu bé vẫn còn lại cho mình 5 phòng. Cậu bé nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết, vì vậy cậu đi ngủ. Sáng hôm sau, lại có tiếng gõ cửa, lần này cậu bé không vội mở cửa, thay vào đó, cậu chỉ hé mở một chút để xem đó là ai. Khi cậu chỉ vừa hé mở, ma quỷ đã nhanh chóng kê chân vào cửa và bắt đầu vật lộn với cậu bé để xông vào. Kiệt sức vì vật lộn với ma quỷ, nhưng cuối cùng thì cậu bé cũng đóng được cửa và đuổi nó đi. Sau đó, cậu bé nhanh chóng đến gặp Chúa Giê-xu để phàn nàn với Ngài, tại sao Chúa vẫn không giúp con? Con đã cho Chúa tận 5 phòng, tại sao con vẫn phải tự mình chiến đấu với ma quỷ? Chúa Giê-xu trả lời, ta rất biết ơn khi làm khách trong nhà của con cùng với 5 căn phòng, nhưng con vẫn là chủ nhà và trách nhiệm mở cửa là của con. Cậu bé dường như bừng tỉnh, cuối cùng thì cậu mới thực sự hiểu ra. Cậu trao cho Chúa Giê-xu chìa khóa nhà và thưa với Ngài, bây giờ Chúa đã là chủ nhà và con chỉ là khách, vậy thì Chúa cho con ở đâu? Chúa Giê-xu giao lại cho cậu phòng sang trọng nhất để ở với tư cách là khách. Ngày hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Cậu bé thức dậy chuẩn bị đi ra mở cửa, nhưng Chúa Giê-xu bảo cậu trở lại ngủ. Chúa Giê-xu cũng nói với cậu bé rằng cậu không có trách nhiệm mở cửa vì cậu chỉ là khách. Vì vậy Chúa Giê-xu đã đi ra mở cửa. Lúc đó cậu bé đứng ở góc phòng để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khi Chúa mở cửa, ma quỷ đứng ở đó nhìn thấy Chúa Giê-xu, nó vội quỳ xuống, thưa Ngài, tôi nhầm nhà, xin lỗi. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng nó chứa đựng một thông điệp quyền năng phù hợp với Kinh Thánh. Vậy hãy thuận phục Đức Trời, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Gia-cơ đoạn 4 câu 7. Trước khi đi cởi trách ma quỷ, chúng ta phải thuận phục Đức Trời trước đã. Tuy nhiên, việc thuận phục quyền chủ tể của Chúa Giê-xu không chỉ là cầu nguyện, lời cầu nguyện dành cho tội nhân. Nhiều người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của họ, nhưng không chịu để Chúa là chủ của họ. Họ vẫn làm chủ ngôi nhà của mình và vẫn giữ chìa khóa. Chúa Giê-xu sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những người ở dưới quyền làm chủ của Ngài. Khi Chúa Giê-xu trở thành cứu Chúa và là Chúa chủ của bạn, việc chống trả ma quỷ sẽ có hiệu lực. Nó sẽ không chỉ là những lời trống rỗng không có quyền năng. Thật thú vị khi mà Giu-đa, môn đệ và là bạn của Chúa Giê-xu lại ở dưới sự chiếm hữu của ma quỷ. Khi đọc sách Phúc Âm, chúng ta thấy Giu-đa chỉ gọi Chúa Giê-xu là thầy, nhưng không bao giờ gọi Ngài là Chúa của ông. Đối với Giu-đa, Chúa Giê-xu chỉ là một người thầy khả kính và là một người bạn, nhưng không phải là Đức Chúa Trời của ông. Bạn có thể rất thân thuộc với Chúa và thậm chí có thể gọi Ngài là bạn của bạn. Tuy nhiên, ma quỷ không quan tâm đến điều đó. Ma quỷ chỉ đáp ứng với thẩm quyền. Nếu bạn không thuộc dưới thẩm quyền của Chúa Giêsu, thì bạn không thể nào bước đi trong thẩm quyền của Ngài. Trở thành bạn của Chúa là điều hết sức tuyệt vời, nhưng đừng nên để tình bạn của chúng ta với Ngài thay thế cho sự thuận phục hoàn toàn đối với Ngài là Chúa của chúng ta. Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. Corinto nhì đoạn 3 câu 17. Tự do thực sự là khi có Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiện diện. Đức Thánh Linh chính là Linh Spirit của Chúa, và Ngài không chỉ là bạn hay là thầy của bạn. Nếu Chúa Giêsu không phải là Chúa của bạn, thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ bị giới hạn trong cuộc sống của bạn. Quyền năng của Ngài chỉ được khai phóng và làm mang lại tự do cho cuộc sống của chúng ta khi Chúa Giêsu thực sự là Chúa của chúng ta. Tôi đã từng nghe có người giải thích là câu kinh thánh này cũng có thể được hiểu là nơi nào Thánh Linh làm Chúa thì nơi đó có sự tự do. Việc thuận phục quyền chủ thể của Chúa Giêsu sẽ thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, nói năng, sống, tiêu xài và đối xử với người khác. Và nó còn thay đổi cách mà ma quỷ nhìn thấy chúng ta. Khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng vào năm 1941, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã tiến hành chiến tranh chống Nhật Bản. Năm 1945, Nhật Bản đã ký một hiệp ước đầu hàng hoàn toàn và vô điều kiện với lực lượng đồng minh. Hoa Kỳ sau khi có hành động trả đũa đối với Nhật Bản đã thực hiện một kế hoạch phục hồi kinh tế. Nhật Bản đã phục hồi sau sự tàn phá của Hiroshima và Nagasaki. Và bây giờ Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển và ổn định nhất trên thế giới. Nhật Bản không có quân đội, Hoa Kỳ là vỏ bọc của họ. Hoa Kỳ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự phục hồi và bảo vệ cho quốc gia đã đầu hàng họ. Nếu chúng ta muốn Chúa hậu thuẫn và bảo vệ chúng ta cách trọn vẹn, thì chúng ta phải hoàn toàn đầu phục Ngài. Một số người không muốn Chúa Giêsu là vua của họ, mà chỉ muốn Ngài là một thầy giáo tốt. Trong cuộc sống này, không có chuyện nửa vời. Chúng ta hoặc là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hoặc là nô lệ của ma quỷ. Vâng, chúng ta là con cái của Chúa, nhưng trong thâm tâm, chúng ta đừng bao giờ bị lạc lối, đi từ chỗ thuận phục đến chỗ ích kỷ. Nếu chúng ta thực sự để Chúa Giêsu là chủ của chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn và sử dụng chúng ta cho vương quốc của Ngài. Nhưng nếu chúng ta là Chúa của chính mình, thì chúng ta sẽ lợi dụng Chúa Giêsu cho mục đích ích kỷ của riêng mình. Đối đầu với kẻ thù. Có nhiều người nhận được sự tự do khi có ai đó cầu nguyện cho họ. Có thể đó là một người nào đó được sức giàu, hoặc một chức vụ chuyên lo cho những người bị giam cầm và đang cần sự giải cứu. Sẽ là khôn ngoan khi tìm kiếm lời cầu nguyện từ một mục sư hoặc một người thi hành chức vụ giải cứu. Đức Chúa Trời đã ban những ân tứ và những mức độ sức giàu khác nhau cho những người khác nhau, nhưng chúng ta cũng có một vai trò nhất định. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong chúng ta và Ngài mong muốn mang lại sự tự do cho cuộc sống của chúng ta. Cho dù là có ai cầu nguyện cho chúng ta hoặc không cầu nguyện cho chúng ta, thì chính quyền năng của Chúa Giêsu và Thánh Linh của Ngài mới là nhân tố đem đến sự thay đổi. David được giải cứu khỏi sư tử và gấu. Ông nhớ lại cách Đức Chúa Trời cứu ông khi ông làm chứng trước vua Saul. David tâu với Saul: khi đầy tớ bệ hạ chăn chiên cho cha mình, nếu có sư tử hay là gấu đến tha một con chiên trong bầy, thì con đuổi theo, đánh nó, giật chiên khỏi móng nó. Nếu nó chống cự, con nắm sâu nó, đánh và giết nó đi. Đầy tớ bệ hạ đã đánh chết cả sư tử và gấu. Samuel nhất đoạn 17 câu 34-36. David đã không chạy trốn sư tử hay gấu, nhưng ông đuổi theo chúng và chiến đấu với chúng. David còn nói rằng Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi vuốt sư tử và gấu, thì Ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tay tên Philistine kia. Samuel nhất đoạn 17 câu 37. Đức Chúa Trời đã giải cứu David khỏi sư tử và gấu khi ông đuổi theo chúng, chứ không phải khi ông chạy trốn chúng. Có thể cũng giống như vậy, Đức Chúa Trời mang đến sự giải cứu cho những người không đóng vai nạn nhân. Vâng, những kiểu tín đồ như vậy không cần phải hy vọng ai đó cầu nguyện cho mình, nhưng thay vào đó, hãy khẳng định vị trí của họ trong thẩm quyền của Chúa Giêsu. Hãy đối đầu với kẻ thù và giành chắc phần thắng cho cuộc sống của mình. Đừng trốn tránh, thay vào đó hãy chiến đấu. Trong Kinh Thánh, Gia-cơ nói chúng ta phải thuận phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ. Chúng ta có một vai trò nhất định trong việc có được sự tự do của chúng ta bằng cách thuận phục và chống trả. Đối đầu với kẻ thù bắt đầu bằng việc khước từ mọi lời nguyền, lời thề, nghi lễ, giao ước máu, ma thuật, phù phép, bói toán, tôn giáo, sai lạc, giáo lý của ma quỷ, thờ phượng sai trật và tất cả những sự rủa xả. Khi chúng ta khước từ những thứ đó, sợi dây trói buộc chúng ta sẽ bị chặt đứt. Chúng tôi khước từ những việc làm mờ ám và đáng xấu hổ. Chúng tôi không dùng sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời Đức Chúa Trời. Trái lại, khi thẳng thắn tỏ bày chân lý, chúng tôi để lương tâm của mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 2. Để nhìn thấy sự biểu lộ của lẽ thật, để nắm lấy lời Chúa theo đúng ý nghĩa của nó và bước đi trong sự chân thật, trước tiên chúng ta phải khước từ những việc làm mờ ám, đã xấu hổ và tội lỗi đã mở ra cánh cửa ra cho bóng tối. Chống trả kẻ thù. Nhận thấy nhu cầu cần được tự do, ăn năn tội lỗi và từ bỏ mọi liên hệ với ma quỷ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Điều này bắt đầu quá trình đưa Ai Cập ra khỏi chúng ta. Quá trình này diễn ra bằng sự chống trả ma quỷ, thay thế những thói quen và làm mới tâm trí của chúng ta. Đức Chúa Trời bằng sự siêu nhiên đã giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập bằng huyết của chiến con, hình bóng về thập tự giá của Chúa Jesus Christ. Họ ra khỏi nhà nô lệ trong sự vui mừng. Sự vui mừng là phản ứng tự nhiên khi chúng ta nhận được sự tự do sau một thời gian mòn mỏi đợi mong. Sự vui mừng này ngắn chẳng tay gang khi những cỗ xe của đội quân Ai Cập đã đuổi theo kịp để bắt họ quay trở lại ách nô lệ. Ai Cập đã để mất đi những công nhân của chúng. Điều đó có nghĩa là tất cả các dự án xây dựng của chúng ta sẽ bị đình trệ. Pharaoh và đội quân của ông ta đuổi theo với ý định đánh bại những người được giải phóng và đưa họ trở lại lối sống cũ. Phản ứng của Israel lúc nào cũng vậy, kinh sợ, hoảng hốt và phàn nàn hết việc này đến việc khác. Nếu Đức Trời đã giải phóng chúng ta, tại sao Pharaoh lại đuổi theo chúng ta? Chúng ta có thực sự tự do nếu người Ai Cập vẫn còn ở đó? Ngay cả sau khi kinh nghiệm được sự giải cứu, thì việc bị kẻ thù tấn công như trước cũng khá là bình thường. Hay là vẫn có những đòn tấn công tương tự như kẻ thù đã có trước khi giải cứu? Trải nghiệm này sẽ khiến một người nghi ngờ về sự tự do của họ. Mục tiêu của ma quỷ thông qua sự bối rối và nghi ngờ đã đưa một người trở lại nơi trói buộc trong tâm trí và đời sống của họ. Khi những con quỷ cũ đó quay trở lại trên những cỗ xe ngựa của chúng, sau khi chúng ta đã được giải thoát, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng ta sẽ quay trở lại với sự trói buộc. Nhiều khi Đức Chúa Trời đang cố gắng giải cứu bạn và đem đến sự tự do vĩnh viễn trong cuộc sống của bạn bằng cách nhấn chìm Pharaoh xuống biển một lần và mãi mãi. Chính Chúa Giêsu cũng đã xác nhận rằng khi một con quỷ rời khỏi một người, nó sẽ tìm cách trở lại cùng với nhiều quỷ hơn. Xem Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 45. Chúng ta không cần phải lo sợ điểm này. Pharaoh đuổi theo với những cỗ xe ngựa, nhưng cuối cùng thì dân Israel không trở lại làm nô lệ, vì họ đã tiến tới trong đức tin và sự vâng lời thông qua sự nghi ngờ và dối trá. Ma quỷ sẽ cố gắng giành lại linh hồn của bạn, nhưng hãy đứng vững và đừng bao giờ thay đổi lời tuyên xưng của mình mà nghe theo lời nói dối của nó. Chúng ta phải chống trả nó bằng cách đứng trên đức tin. Xem phía nhất đoạn 5 câu 9. Chúng ta phải tin rằng chúng ta tự do sau khi đã ăn năn và từ bỏ tất cả các liên hệ ma quỷ. Sự tấn công này không phải là một dấu hiệu cho thấy bạn chưa được tự do, mà đó chính là nỗ lực cuối cùng của ma quỷ để đưa bạn trở lại với sự trói buộc. Chúng ta phải học cách tiến về phía trước trong đức tin. Đức Chúa Trời sẽ nhấn chìm Pharaoh và sự tự do của chúng ta sẽ là sự tự do thực sự, an toàn và mãi mãi. Ma quỷ không thể đưa chúng ta quay trở lại sự trói buộc nếu chúng ta cứ tiến tới trong đức tin, ngay cả khi chúng ta tái phạm cùng tội lỗi mà chúng ta đã được giải cứu ra khỏi, thì chúng ta cần phải ăn năn và nhận lãnh sự tha thứ cho chính mình, đứng dậy và tiến về phía trước như thể điều đó chưa bao giờ xảy ra. Được giải cứu không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ bị tấn công nữa. Tương tự như vậy, khi chúng ta được cứu, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Vì người công chính dù ngã 7 lần cũng đứng lên được, xem châm ngôn đoạn 24 câu 16. Nói cách khác, không phải chúng ta sẽ không còn công chính khi chúng ta vấp ngã. Chúng ta chỉ không còn công chính khi chúng ta chọn sống trong sự sa ngã đó. Chúng ta đã là một người công chính và tự do. Chúng ta cần phải căm ghét tội lỗi khi chúng ta sa vào đó. Đó là một dấu hiệu cho thấy nó không còn là thân phận của chúng ta nữa. Khi một con chiên bị rơi xuống vũng bùn, nó bắt đầu kêu la. Khi một con lợn rơi xuống bùn, nó vui chơi trong đó. Chúng ta là chiên, chứ không phải lợn. Dù là khi chúng ta vấp ngã, một thanh niên trong hội thánh của chúng tôi đã được giải cứu khỏi linh khiêu dâm. Sự giải cứu này diễn ra một cách quyền năng. Anh chắc chắn rằng mình đã được giải cứu, và trong 2 tháng sau đó, anh không tranh chiến với sự dâm dục nữa. Sau khoảng thời gian 2 tháng đó, anh lại rơi vào tội lỗi đó một lần nữa. Anh ấy yêu cầu được gặp tôi, vì vậy tôi biết có gì đó không ổn. Khi anh thú nhận những gì đã xảy ra, anh chia sẻ anh cảm thấy bối rối đến dùng nào, vì anh cảm thấy mình không còn tự do nữa. Sự giải cứu mà anh nhận được là ở tại Nigeria. Anh muốn biết rằng liệu mình có nên tiết kiệm tiền để quay trở lại Nigeria và nhận lãnh sự giải cứu một lần nữa không? Tôi nói với anh, cho dù là anh tin rằng mình đã được giải cứu hay là chưa được giải cứu thì anh đều đúng. Lời đề nghị của tôi dành cho anh ấy là hãy chọn tin rằng anh vẫn đã được giải cứu. Anh phải đứng trên lẽ thật đó và tiếp tục bước đi trong sự tự do như thể điều đó chưa bao giờ xảy ra. Sau sự cố đó, sự tự do mãi mãi đã đến với chàng trai này. Anh cũng là người đã trở thành một trong những người lãnh đạo đầy quyền năng của chúng tôi và hiện tại đã có gia đình. Chúng tôi phải tiến tới trong đức tin nếu chúng ta muốn sự tự do trở thành lối sống của chúng ta. Chúng ta không thể nào để cho ma quỷ kéo chúng ta lại đằng sau trong sự sợ hãi, nghi ngờ hoặc bối rối. Trong các chương kế tiếp, chúng ta sẽ cùng thảo luận chi tiết hơn về chủ đề này. Nguyên tắc thay đổi và làm mới tâm trí. Chương tiếp theo nói về một trong những chìa khóa quan trọng nhất để được tự do. Cầu nguyện. Nên ma quỷ đằng sau sự nghiện ngập của ta, hỡi những tà linh đằng sau những tội lỗi và thất bại lặp đi lặp lại, ta không chống trả mày bằng danh của ta, mà là bằng danh của Chúa và cứu Chúa của ta, Chúa Jesus Christ. Ngay lúc này, ta ra lệnh cho mày phải cút khỏi cuộc đời của ta. Ngay bây giờ, ta hủy phá sự kim kẹp của mày đối với tâm trí, cảm xúc và ý chí của ta. Mọi xiềng xích mà Satan có thể đã sử dụng để trói buộc ta, giờ đây đã bị chặt đứt trong danh của Chúa Jesus. Bất cứ điều gì không được gieo trồng vào trong đời sống của ta bởi Chúa Cha bị nhổ tận gốc rễ trong danh của Chúa Jesus ngay bây giờ. Ta đứng trên uy quyền của Chúa Jesus và trên quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và ta chống trả ma quỷ với tất cả những suy nghĩ ngờ vực, sợ hãi và định tội. Ta dựng lên một thuẫn đỡ đức tin để chống lại những mũi tên lửa của sự lừa dối đến từ ma quỷ.